Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Moyan, ngày 18 tháng 9 năm 1983. Hôm nay tôi tiếp tục đọc lại bài thơ chúng tôi đã viết ngày 17 tháng 9 năm 1983. Tham tiền. Tham tiền ăn ở khó yên, ra vô động loạn mà tạo phiền, tạo mê. Chúng ta tham tiền, phải lo kế hoạch đủ thứ hết, ăn ở khó yên, ra vô động loạn mà tạo phiền, tạo mê, khối óc không bao yên. Quên đi thực chất hơn quê hồn, tận đau khổ khó về đến nơi. Quên đi tất cả thực chất hơn quê là khả năng sẵn có của chính mình. Sáng suốt sự thanh nhẹ hòa hợp với cả cả không chiếu trụ đều quên mất. Hồn tăng đau khổ mà khó về đến nơi với hồn càng ngày càng đau khổ. Vì sao? Vì sự bận rộn, vì kế hoạch này khi kia nọ không có về giấc yên, với cái giấc ngủ cũng nguyên. Càng không tạo lập bở trời, tùy duyên học hỏi mà tùy làm minh tâm. Càng không tạo lập bở trời, càng không vũ trụ là do trời tạo, đúng không? Hào quang đại hồn xây, tùy duyên học hỏi mà tùy lợi minh tâm, tùy duyên học hỏi. Việc nó đến chúng ta học, chúng ta làm, đó là lĩnh thích thu hơn. Và cởi mở thanh nhẹ và tiến hóa kịp kỳ đối với thể xác và đối với khối óc hiện tại hạn hẹp của chính chúng ta. Còn nếu chúng ta suy tư quá nhiều, để kiếm tiền cho thiệt nhiều, để cướp giật của thiên hạ, thì không bao giờ tiến triển nổi. Chỉ có thôi bộ mà thôi. Bạc tiền sanh trưởng cõi âm, ngũ hành kích động tự tầm đường đi. Tiền bạc là sanh trưởng cõi âm, nắm được trong tay, bỏ được trong túi, đó là rơ mó được là ngũ hành kích động mà tự tầm đường đi. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ kích động. Có tiền cũng mua kim, mua mộc, mua thủy hỏa, mua thổ mà thôi. Trong cái kích động mà tư tầm được đi, chúng ta để kích động dùng việc này, dùng việc kia, dùng việc nọ là cơ hội để cho chúng ta kích động quán thông sự vật đó mà thôi. Chứ không có cái gì quan trọng. Vì nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta thấy món nào cũng đủ xài, không cần đòi hỏi nhiều. Đó là phương tiện tạm mà thôi, nơi nào cũng sống được. Biên người lầm lạc nghĩ suy, tay không đã đến cũng thì về không. Biên người lầm lạc nghĩ suy, đừng có đi quá mức. Vì thể xác và khối óc của các bạn đang giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn hiện tại. Thể xác nó giới hạn, mà nếu mà chúng ta sử dụng quá ham tiền của người này, được nào bạc tỷ đựng trong kho mà nó có xài được bao nhiêu, một ngày ăn ba buổi lực quá rồi, nhưng mà nó còn lắm bệnh, còn thêm những cái tiểu tiết nữa, được càng bệnh sớm hơn, càng giảm thọ hơn. Chúng ta tay không đã đến thì cũng thì về không, rốt cuộc cũng về không chứ làm gì. Rốt cuộc rồi các bạn giờ phút lâm chung, tóc bạc mắt lờ rồi bạc đem được cái gì? Không, về không. Cho nên động loạn ước mong tiền, tiếng đâu không tiếng mà thấy lầm loạn thêm. Đó. Cho nên động loạn ước mong được, ước mong này kế hoạch này, mai kế hoạch nọ, mốt kế hoạch kia. Rốt cuộc các bạn thấy càng ngày khối áp càng lôi thôi, càng lẩm cẩm càng quên, càng động loạn gây vợ gây con đủ thứ, rốt cuộc tự cô lập lên mình. Tiếng đâu không thấy mà thấy lầm loạn thêm, tiếng không thấy tiếng mà thấy cái tâm lòng nó càng ngày càng loạn. Vì gì? Vì tiếng, vì bạc. Còn cái gì tôi làm đúng theo tuần tự lập trời cho đủ rồi, thì các bạn thấy sung sướng vô cùng. Các bạn thấy rằng không có đá động cái thể xác này quá nhiều, không có đá động khối óc này quá nhiều, thì lúc đó các bạn thanh thản và hướng về đạo pháp. Tự nhiên đúng thì đúng giờ nó mới trở về trong cái tâm thanh thản và nó học thiên nhiên ở bên trên. Cầu xin trời Phật đêm đêm ban cho phước đức ấm êm cõi trần. Đó. Học bài vay trả bao lần, khổ không thấy khổ mà giữ phần tham chi. Cầu trời Phật đêm đêm lúc nào mà động loạn này kia nọ, gia đình không yên ổn thì không làm gì hơn sự độc tài của mình, mà sự độc đài của mình thì thất bại rồi, làm không được. Thì đêm đêm cầu xin trời Phật ban cho phước đức ấm êm cõi trần, xin phước đức để cho được tạm yên đi. Đó. Lúc đó hồi tâm thấy sự sai lầm của mình đối với gia đình này kia nọ thì mình cũng cầu mong thôi để giữ lại như xưa. Nhưng mà trong lúc qua lô thì người ta nói lung tung, giận dỗi đủ thứ hết trọi, thầm giận tạo sự độc ác trong nội tâm. À, cũng vì gì? Vì tiền bạc rồi đổ thừa vợ con. Chứ kỳ thật rồi mỗi đứa nó giáng sanh xuống thế gian đều có lọc của nó hết, mình không có giỏi hơn cái gì ông trời là sao. Cho nên các bạn cũng đã bươi cháy rất nhiều vì gia đình này. Tại sao các bạn để con đâu? Tâm của các bạn nóng, eo hẹp, khai triển không nổi. Đó, cho nên ông trời mới sai nhiều vị sư xuống dạy các bạn, để các bạn trầm lặng lại và giữ cái lề lối rõ rệt trong việc làm ăn, trong việc đối xử người, cũng phải bình tĩnh để xem cái hoàn cảnh của chúng ta. Mà nhờ hoàn cảnh này chúng ta mới học hỏi được một phần chỉ nhẫn và hiểu đạo lý, tìm đường tu. Rồi cái bản chất phản trắc của mình cũng có nữa. Tới bây giờ phản trắc rồi nó cũng lật lại, nó tưởng cái thế cờ nó giỏi hơn cả gia đình, thì cả gia đình nhờ nó, nó không có nhờ gia đình. Kỳ thật nó nhờ con cái nó giáo dục cho nó, nó không biết. Cho nên các bạn phải hiểu cái điều này, nhưng không tránh được cái tội bất hiếu đối với trời, trong cái tội bất hiếu đối với nhân quả. Học bài vay trả bao lần, rõ ràng có vay có trả. Một lời nói các bạn nói hơn người ta bữa sau, các bạn còn bị phản động lực. Khổ không thấy khổ mà giữ phận, tham chi còn tham gì nữa. Địa vị chúng ta ở thế gian đâu có trường tồn, địa vị cha mẹ cũng tạm thôi để học và tiến. Mỗi người nó có cái vị trí của nó để học và để tiến mà thôi. Cảnh đời là bãi trường thi, quan thông sẽ thấy mà tự ghi tiếng hoài. Cái cảnh đời là bãi trường thi. Nên ngay bài này mai bài kia, nay việc này mai việc nọ, là cái bãi trường thi để cho các bạn thức tâm trở về với chính bản. Quan thông sẽ hiểu tự ghi tiếng hoài. Chúng ta quan thông là chúng ta nếm qua rồi, chúng ta hiểu trái cũng như mặt. Tự ghi tiếng hoài mình biết rồi, đây là chân lý rõ ràng. Cái con đường tôi ôm ấp và tôi muốn, đây là con đường không bao giờ thay đổi. Tôi đã nếm qua rồi, tôi phải đi, tôi phải tiến nữa. Cha trời hỗ trợ, hỗ trợ hàng ngày, giúp cho hồn tiến vui vẻ cảm giao. Cha trời chúa tể càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ hàng ngày. Chúng ta có hơi thở, có ấm no, có cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên hàng ngày, giúp cho hồn tiến vui vẻ cảm giao. À, phục vụ có Phật học mà thông thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, mà giúp cho cái Phật học tiến hóa, cái cấu trúc thành cái thể xác này, một cái thanh khí điển càn khôn vũ trụ đang chiếu diệu trong tâm hồn, để cho tâm hồn được tiến hóa. Thế gian tạo thấp đến cao, nơi nào cũng thế mà không sao đổi giờ. Đó. Cho nên nghĩa là giúp hồn tiến vui vẻ cảm giao, là chỉ có đấng tạo hóa mới có khả năng. Thế gian tạo thấp đến cao, thế gian mới chia ra địa vị ra, người này cao hơn, người kia thấp hơn, tôi là đầu có sạn, thằng kia là con ranh đó, phân ra. Nhưng mà nơi nào cũng thế, không sao đổi giờ. Vị trí của mọi người đến đó rồi sẽ đi, có đến là có đi, rất có trật tự, chứ không có không có trật tự. Nơi nào cũng thế, không sao đổi giờ, cũng thấy thay đổi được. Tới tuổi đó là tới tuổi đó, chứ anh không nên tôi tránh được cái 10 tuổi, tôi tránh được 20 tuổi, tôi tránh được cái sau 10 tuổi, tôi tránh được cái 70 tuổi, không có tránh được. Phần tuổi nào tới đó là phải học bài đó. Mà nếu không thức tâm là tiếp tục học thêm. À, thức tâm được đi sớm, còn không thức tâm thì bị cảnh khổ để vậy. Xeo tuổi già run rẩy đủ chuyện hơn bệnh hoạn tới tấp. À, để chi? Để học. Có tiền tưởng cậy được trời, đâu về tiền bạc là nơi thức hồn. Có tiền tưởng là tôi đem tiền tôi đút lót, tôi cậy ông trời để ông trời tha tôi kỳ này làm bậy, không được. À, đâu về tiền bạc là nơi thức hồn, tiền bạc là nó kích động phản động hằng ngày trong túi trong tâm của chúng ta. Có tiền ăn nhiều bệnh mà không hay, có tiền vì tiền mà lợi dụng tình thế trời Phật cũng không hay, tội trạng rất nặng mà không biết. Mưu mô suy luận ác ôn bày ra mưu kế mà chẳng tổn được chi. Mưu mô suy luận đủ thứ, tôi quen được ông này, ông biết ông trời, tôi quen ông này là được rồi, bảo đảm rồi. Tôi quen mà tôi hút tu, cho ông ăn bánh hoài, xích tiền cho ông, mua xe hơi nhà lầu cho ông, rồi tôi được gì? Tôi không có kết quả. Nhưng mà ông đó cũng không kết quả, cho tôi là người ác, tôi hại ngài. đó. Cho nên mình làm người tu không nên hại người truyền pháp, phải giúp đỡ người truyền pháp, không nên đem tiền bạc mà ám ảnh tư tưởng của họ và làm cho họ bị càng ngày càng tâm tối đó. Cái đó là cái lỗi của chính mình, phải cố gắng đó. Cho nên tránh những cái điều lợi dụng để làm lợi cho chính mình, nhưng mà chúng ta phải thực hiện cho kỳ được và sử dụng cái sáng suốt của chúng ta cống hiến cho quảng đại của chúng. Chúng ta thấy rằng đây là sự sáng suốt của các cạn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi và cho tôi được tiến hóa, thì ngày nay sự sáng suốt tôi được một phần nào, tôi đem được cống hiến tất cả, đó là được. Chúng bày ra mưu kế mà chẳng tồn được chi, không có đồn được tồn được cái gì hết, mưu kế gì cũng thành cũng bại hết hết. Hiền nhân tự xét tự suy, đời suy là đời là bể khổ, mà sớm thì thức tâm. Hiền nhân tự xét tự suy, nếu mà chúng ta muốn trở về cái quân bình sáng suốt khi mà hiền giả, thì chúng ta phải tự xét tự suy, đời là bể khổ mà sớm thì thức tâm. Đời là học cái khổ không mà không học gì hết, sau cái khổ mới thức tâm, thức tâm mới trở về hạnh phúc. Biết mình phân giải hát ngâm trời cao sóng động mà chớ lầm thế gian. Biết mình phân giải hát ngâm lực tưởng, mình tự cái cõi vô cùng sáng suốt ở bên trên. Chúng ta thấy rằng con đường đi chứ không có bao nhiêu đó, mà chúng ta cứ thủ lỡ hoài rồi quên ta và quên cả càn khôn vũ trụ. Trời cao sóng động chớ lầm thế gian, trời cao lúc nào cũng sóng động, đừng có lầm thế gian là trắng. Thế gian là cõi tạm mà thôi, hướng về thắng cảnh thiên đàng, cha ban tâm đạo mở màn tự đi, hướng về thắng cảnh thiên đàng, trên cái chỗ nhẹ nhàng, chỗ cao tầm đời đời bất diệt, cha ban tâm đạo mở màn tự đi. Nên chúng ta đã có tâm đạo tự nhiên trong ta, chúng ta cứ mở màn để tự đi. Bình tâm học hỏi khách di, đường đi rõ rệt mình ta thì cứ đi. Bình tâm học hỏi khách ghi, chúng ta phải bình tâm, cái gì cũng phải định để học cho đừng chê khen. Luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen, cảnh đời cũng vậy không nên chê khen. Là chúng ta học được, chúng ta khắc ghi rõ rõ ràng, đừng có chê khen rồi vội tưởng là mình sáng suốt, đâm ra tham lam. Đường đi rõ rệt ta thì cứ đi, đường đi rất rõ, từ từ đi, đừng có nôn. Bởi vì thể xác của các bạn là không có thể kéo nó đi một lần một được, nhưng mà nó phải từ từ, cứ đi chậm. Từ đi hoài thì nó cũng đi tới, cũng đến. Chứ đừng nôn đi rồi thôi bộ ra lục lại. Ở đâu cũng pháp quy nghi, cha ban thân xác mà tùy nghi sử dụng. Ở đâu cũng xác quy nghi. Tại sao nói cái xác này quy nghi? Bởi vì cấu trúc bởi siêu nhân tinh vi nhất khoa học không chưa tìm ra nguyên lý của thể xác này nữa. Thì chỉ quy nghi tốt đẹp liên hệ với các cả không vũ trụ, không ngừng nghỉ. Các bạn có khối óc, có tay chứ không? Rất đẹp, nếu các bạn chịu bình tĩnh xem lại tay chân của các bạn, đâu có phải dễ cấu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nó đủ những sự sát xuất biến chuyển trong nội thức của nó. Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta thân xác để tùy nghi sử dụng trong giai đoạn chúng ta đang học tại thế gian. Cho nên động loạn tạo khùng, mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên. Cho nên động loạn tạo khùng, không nên động loạn. Động loạn muốn kích bác người khác, đó là mình khùng chứ không phải người khác khùng. Mình đóng loạn chứ không phải người khác đóng loạn. Mà mình bình tâm học hỏi của người khác để sửa mình, đó là mình mới là sáng suốt. Chứ đừng có nói rằng tôi kích bác và tôi chửi người khác, đó là tôi được thông minh. Không, tôi là một người khùng. Mê hồn, yếu ớt, khó hùng đứng lên tưởng ta là hay, ta là giỏi, thì càng ngày càng yếu ớt, không đứng lên được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian? Nhiều lắm. Mỗi người có thể đặt một pháp. Thế ông Phật thành công, bây giờ tôi học cái Phật quán. Tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán cho tiền mất. Cái đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chữ tiền nó còn dính trong áo quà. Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu nghĩ tiền, tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Và mình không có dị biệt, chê đạo này, khen đạo nọ nữa, sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. mình sai, chẳng có ai sai, thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chung. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng trong nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp.
Thế nào là pháp tu tắc?
Pháp tu tắc là vô vi là pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắc được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường nó giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì hết, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì, khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Như vậy những người không gặp pháp tu tắc thì họ không có duyên may hay sao?
Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều lận đận tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng, thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu vô vi dứt khoát cảnh luân hồi để tiến hóa về điển giới mới hội nhập được thanh quang điển lành của Thượng Đế mà tu tiến.
Vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Pháp lý, pháp là khứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không giải thoát được, không không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài, thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành. Tới thanh nhẹ, mình mới thấy giá. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành, nếu chịu tu. Không tu thì lăn la đời, luôn hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa, trong trước trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc Tây, uống tàn nhang, ông thánh ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không, không có chạy chối chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc pháp. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mặt thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan. làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu dân mạnh.
Tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kia bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kia bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn uống ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó, mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí, sống chung, và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó, sung sướng vô cùng.
Kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Tu cần thực hành tam công, như vậy công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả, kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Tu thoát thành thơi, quy nguyên diềng mối, cảm thông đất trời, hát ca ban bố đôi lời, mừng vui thanh nhẹ suốt đời tiến thăng. Nghe qua giải tỏa cơ cần, lui về thực chất lần lần tiến lên.
trật tự, nơi nơi an hòa.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thấm ân của trời.